Độc Tôn Tam Giới, chương 2824, thanh danh lan truyền lớn, gocchuyenaudio.com. Tử Sa Mân cảm thấy, so sánh với Thiệu Uyên này, bảng vi của Giao Trì Tông cũng có chút thua chị kém em rồi. Bảng vi từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đã trải qua tâm lý chấn động cực lớn, mỗi một lần chấn động đều nguyên vẹn không sai biểu hiện trên mặt. Loại lòng dạ này, loại năng lực hàm dưỡng này, để cho Tử Sa Mân càng thêm cảm thấy, mình tìm được Thiệu Uyên tuyệt đối là nhặt được bảo bối. Cùng là người trẻ tuổi, thời điểm bàng vi kia vẫn còn khí phách chi tranh, Thiệu Uyên đã trưởng thành đến cảnh giới để cho đan đạo cự đầu không thể không vểnh lên ngón tay cái. Cái gì là chênh lệch, cái này là chênh lệch, lần này luận bàn Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan, làm cho hai chữ Thiệu Uyên kia cũng lập tức nổi tiếng toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Quốc, tất cả thế lực lớn vốn không biết người trẻ tuổi này, hôm nay đều nhao nhao nghe ngóng. Cùng lúc đó, việc ở Yến gia cũng bị người đào móc ra, nhất là sự tình Yến gia xa lánh Thiệu Uyên, không chào đón Thiệu Uyên cũng bị người biên thành trò cười. Cái này để cho Yến gia từ trên xuống dưới, đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Dù sao, Thiệu Uyên này, mới đầu xác thực là người của Yến gia, nhưng cuối cùng lại để cho thiên tài tuổi trẻ này, cùng Yến gia bọn họ không còn quan hệ. Yến gia thậm chí là sai sót một thiên tài có thể cải biến vận mệnh. Đệ tử Sa Mân nhặt được một đại tiện nghi. Tại hạ hầu gia tộc đại tiểu thư hạ hầu anh tâm tình cũng cực độ không tốt, khó coi, dầu dĩ không vui. Trước đây có một lần nàng sai người đưa tin cho Thiệu Uyên, mời hắn đến hạ hầu gia tộc làm khách. Nhưng lại không có thu được bất luận hồi âm gì. Tên hỗn đản này, hạ hầu anh tức giận cầm một bình hoa nhỏ tinh xảo trong tay, hung hăng đánh tới mặt tường. Thanh âm nghiền nát thanh thúy, để cho hỏa khí của hạ hầu anh nhận được phóng thích, khẽ cắn răng, oán hận nói. Tiểu hỗn đản, lại dám bỏ qua bổn tiểu thư mời, một ngày nào đó, bổn tiểu thư sẽ để cho ngươi quỳ gối dưới váy của ta. Hạ hầu anh tựa như loại hài tử bị đại gia tộc làm hư tính tình lớn, tùy hứng làm bậy, lại có chút ít tâm cơ. Nàng ở trên sinh nhật yến hội kỳ thật chính là vì khảo sát thiên tài tuổi trẻ của các tộc, rất nhiều thiên tài đỉnh cấp đều thập phần khách khí với hạ hầu anh nàng. Không vì cái gì khác, chỉ hướng về phía ca ca hạ hầu tông, tất cả mọi người cũng phải cho nàng vài phần mặt mũi. Hơn nữa bản thân hạ hầu anh, lại có mị lực thiên kim của thế lực lớn, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Cái này làm cho nàng ở trong nội tâm người trẻ tuổi, ngược lại là có không ít truy phùng. Thế nhưng mà, ở trước mặt người trẻ tuổi không biết từ đâu toát ra kia, hạ hầu anh lại gãy cánh rồi. Ở trên sinh nhật yến hội, người trẻ tuổi này, đối với hạ hầu anh nàng là không có chú ý gì. Sau đó, mời mấy lần, rõ ràng một lần cũng không xuất hiện. Cái này đối với hạ hầu anh mà nói, quả thực là vũ nhục không thể tiếp nhận. Nàng cảm thấy, gia hỏa Thiệu Uyên kia quả thực là cùng mình chơi lạt mềm buộc chặt. Đáng giận nhất chính là, mấy ngày nay, lão sư tử Sa Mân, rõ ràng vì Thiệu Uyên này không ngừng bôn tẩu, càng muốn đưa Thiệu Uyên tới Vĩnh Hằng Thánh Địa. Đây chính là đãi ngộ mà hạ hầu anh cũng không có hưởng thụ qua. Hạ hầu anh là môn đồ đan đạo của tử Sa Mân, nhưng không có tư cách thường trú Vĩnh Hằng Thánh Địa tu luyện. Ngẫu nhiên có cơ hội đi bái kiến Tử Sa Mân, đạt. gocchuyenaudio.com, được một ít chỉ điểm, mà Thiệu Uyên, rõ ràng kẻ đến sau lại vượt trước trong khoảng thời gian ngắn, đã lấy được Tử Sa Mân thưởng thức. Mà trình độ thưởng thức này, rõ ràng vượt qua trình độ đối với hạ hầu anh nàng. Những ngày này, Tử Sa Mân cơ hồ đều đem tâm tư phí ở trên người Thiệu Uyên. Lão sư thật sự là bất công, hắn một tiểu tử từ bên ngoài đến, không rõ lai lịch lão sư lại ưu ái với hắn như vậy. Hạ hầu anh không phục, hừ, chờ bổn tiểu thư đi Vĩnh Hằng Thánh Địa bái kiến lão sư, nhất định phải hung hăng trêu cợt hắn thoáng một phát, để cho hắn thần hồn điên đảo thành trò hề. Hạ hầu anh không phải một người có lòng dạ rộng lớn. Trái lại, nàng là một người có tính tình đại tiểu thư rất nặng. Nàng cảm thấy Thiệu Uyên kia được tử Sa Mân coi trọng như thế, là cướp đoạt lão sư yêu quý. Tựa như một tiểu hài tử tranh đoạt đường quả thất bại, giờ phút này hạ hầu anh là một bụng oán niệm. Đáng giận nhất chính là, người cướp đi đường quả của nàng, đối với nàng còn sắc mặt không thay đổi. Đây càng để cho hạ hầu anh căm tức không thôi, nghĩ tới thân phận hạ hầu anh nàng, hạng gì cao quý, hạng gì hiển hách. Tựa như phượng hoàng bay lượn trên cửu thiên, nhất định đạt được mọi người chiều bái. Tiểu tử này hà đức hà năng, có tư cách gì bỏ qua nàng, toàn bộ yến gia, giờ phút này trạng thái cũng hỗn loạn. Mà dưới sự trợ giúp âm thầm của Yến Thanh Tang, Giang Trần cũng tìm được Hoàng Nhi. Huynh đệ, chỉ có một phút đồng hồ, các ngươi có lời gì, mau chóng nói. Năng lực của ta có hạn, chỉ có thể tranh thủ như vậy. Yến Thanh Tang liên tục dặn dò, hiện tại hắn đã triệt để đứng bên Giang Trần, là ý định cùng Giang Trần chung một chỗ mạo hiểm. Mà Giang Trần cũng mượn cơ hội này, gặp được Lăng Bích Nhi. Lăng Bích Nhi biết được Giang Trần muốn tới cùng Hoàng Nhi gặp gỡ, bản năng muốn lảng tránh. Nhưng mà Hoàng Nhi lại chăm chú giữ nàng, không cho nàng ly khai. Bích Nhi thì ta và ngươi tình như tỉ muội, cùng Trần ca đều là quan hệ sinh tử tương giao. Cho đến ngày nay, ngươi cần gì phải tránh né? Trên mặt Lăng Bích Nhi nóng rát, hai người đang do dự, Giang Trần đã đi vào. Sáu mắt tương đối, Hoàng Nhi thong dong mỉm cười, Lăng Bích Nhi lại như làm tặc bị bắt lộ ra chân tay luống cuống. Chỉ là từ khi ánh mắt của nàng nhìn thấy Giang Trần, rốt cuộc bất di bất dịch rồi. Hoàng Nhi, Bích Nhi sư tỷ, Giang Trần chứng kiến hai người này, trong lòng cũng vui mừng không thôi. Hoàng Nhi cười hì hì, ngươi là tới từ Dã A, hôm nay không nói lời tạm biệt chỉ nói tiền duyên. Hoàng Nhi nửa đùa nửa thật làm cho thân thể mềm mại của Lăng Bích Nhi khẽ run lên, tim đập ra tốc rồi. Hoàng Nhi, mặc kệ thân thể của ta ở chỗ nào tâm ta đều sẽ không biến. Trần ca ta và ngươi tầm đó, còn cần nói cái này sao? Ngươi làm quyết định gì, Hoàng Nhi đều có thể lĩnh ngộ. Ngược lại là Bích Nhi thì, những năm này ăn thật nhiều khổ, lại không có quên sư đệ ngươi a. Giờ phút này, Lăng Bích Nhi tựa như một tòa băng sơn, chậm rãi hòa tan, chỉ cảm thấy quanh thân không được tự nhiên. Nhưng mà loại không khí lửa nóng này, làm cho nàng đã cảm thấy có chút xấu hổ, lại cảm thấy thập phần ôn hòa. Không biết vì sao, sư đệ so với nàng còn nhỏ hơn một tuổi kia, mỗi một lần xuất hiện đều có thể làm cho nàng cảm thấy vô cùng ôn hòa, Lăng Bích Nhi gần đây thiếu khuyết cảm giác an toàn, mỗi lần nhìn thấy đạo. Góc truyện audio.com, thân ảnh kia, sẽ kìm lòng không được tâm rung động. Cách chương.